Bất hủ phàm nhân, chương 832, kịch biến, góc truyện audio.com. Thế nhưng giả như ta luyện hóa đâu nè, Mạc Vô Kỵ biết thiên cơ nê đối với người phù tộc mà nói, là vô thượng chí bảo, hắn vẫn còn là không muốn chiếm cái tiện nghi này. Đây cũng là Mạc Vô Kỵ cũng không biết chân chính công dụng của thiên cơ nê, hắn chỉ là nghe Súy Hoa nói công dụng trong đó một phần vạn nhỏ nhất mà thôi. Trên thực tế thiên cơ nê chẳng những là đối với phù tộc đối với bất cứ người nào, cũng là vô thượng chí bảo. Tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, nếu mà hắn không có luyện hóa thánh đạo phù cũng vậy thì thôi. Một khi hắn luyện hóa thánh đạo phù, vậy hắn lấy ra thiên cơ nê tương lai cũng vậy dễ nói chuyện, dù sao thánh đạo phù này coi như là phù tộc bảo vật. Phù Tu Hàn ngưng trọng nói, nếu là Mạc đạo chủ có thể luyện hóa thánh đạo phù, vậy đã nói rõ thánh đạo phù cùng Mạc đạo chủ hữu duyên, nên thứ thuộc về Mạc đạo chủ. Ta biết Mạc đạo chủ quang minh lỗi lạc thế nhưng một khối lớn thiên cơ nê thật sự là giá trị khó có thể đánh giá, đây có lẽ là trong vũ trụ duy nhất một khối thiên cơ nê. Phù Tu Hàn nói đến phân nửa, liền cảm giác được Mạc Vô Kỵ là thật tâm muốn đem thiên cơ nê đưa cho hắn. Hắn không thể làm gì khác nói. Đã như vậy, vậy không bằng lại đem thiên cơ nê này một phân thành hai sao? Nếu không ta cũng không nhan cùng Mạc đạo chủ trở thành bằng hữu. Thiên hạ nào có chỉ chịu chỗ tốt, không bỏ ra bằng hữu. Kỳ thực coi như là Mạc Vô Kỵ lấy ra nửa khối thiên cơ nê, đối với Phù Tu Hàn mà nói, cũng vậy rất nhiều. Hắn đối với thiên cơ nê lý giải, so với Mạc Vô Kỵ phải nhiều, nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn có thể hiểu thiên cơ nê giá trị. Mạc Vô Kỵ cũng không muốn nhiều trì hoãn thời gian, hắn nghe được Phù Tu Hàn nói, không có nửa điểm do dự, trực tiếp tế xuất Côn Ngô kiếm chính là một kiếm. Một đạo đáng sợ kiếm ý lại đem chung quanh hư không đều làm nổi bật kiếm ý tùm, kiếm ý sau đó, Mạc Vô Kỵ lấy ra thiên cơ nê đã biến thành hai khối. Thiên cơ nê loại vật này bị cắt sau đó lập tức liền yêu cầu luyện chế đồ đặc, nếu không, rất nhanh thì sẽ lần nữa biến thành cứng rắn không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ thu hồi một phần hai thiên cơ nê, lại đem một nửa kia đưa cho Phù Tu Hàn nói. Vậy cứ dựa theo Phù Huynh nói chuyện đến phân được rồi, Phù Huynh tương lai liền là bằng hữu của ta. Phù Tu Hàn cũng vậy không muốn chiếm tiện nghi của hắn, trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là kính phục. Thiên cơ nê loại vật này đều có thể cự tuyệt, có thể thấy được Phù Tu Hàn là một bằng hữu đáng giá kết giao. Phù Tu Hàn thấy Mạc Vô Kỵ tế xuất Côn Ngô kiếm, trong lòng càng là lay động không dứt. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ cùng Phù Phi Diêm thời điểm chiến đấu cả một nửa thực lực cũng không có thi triển ra. Chính là Côn Ngô kiếm này một kiếm đáng sợ sát ý, chỉ sợ cũng có thể lại đem Thiên Phù Sơn xé rách thành mảnh nhỏ. Có thể giao cho Mạc huynh loại này bằng hữu là may mắn của ta Phù Tu Hàn. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Phù Tu Hàn lần này không có khách khí thu hồi Mạc Vô Kỵ đưa cho hắn thiên cơ nê. Trong lòng hắn cũng vậy đích xác rất là vui vẻ, Mạc Vô Kỵ không nữa xưng hô hắn phù chủ, có thể thấy được Mạc Vô Kỵ cũng đem hắn Phù Tu Hàn trở thành bằng hữu. Lại đem thiên cơ nê cẩn thận đưa vào giới chỉ sau đó, Phù Tu Hàn đối với Mạc Vô Kỵ báo cho biết một cái, đối mặt với tấm bùa chú trôi lơ lửng tại trong hư không này không ngừng đánh võ ấn. Mạc Vô Kỵ là trận đạo tông sư. Góc truyện audio.com, còn nghiên cứu qua thất giới chỉ loại này thủ ấn thần thông. Hiện tại hắn thấy Phù Tu Hàn thủ ấn, hắn dường như nhìn thấy một cái thế giới mới. Phù Tu Hàn thủ ấn là lại đem phù ấn cùng trận đạo cấm chế dung hợp cùng một chỗ tạo thành một loại đặc biệt đạo pháp thủ quyết. Từng đạo dày đặc thủ ấn bị Phù Tu Hàn đưa ra, đủ qua nửa nén hương thời gian, Phù Tu Hàn bỗng nhiên một nhịp vào mi tâm, một giọt hồng đến trong sáng máu huyết bị hắn đánh ra trực tiếp đưa vào trong hư không, vừa vào này tấm trôi lơ lửng màu bạc to lớn phù. Màu bạc thật lớn bùa chú bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhạt yếu màu bạc quang mang, những thứ này ánh sáng màu bạc rất nhanh thì ngưng tụ thành một cánh màu bạc đại môn. Đại môn loáng thoáng, dường như tùy thời tùy khắc đều có thể nghiền nát bình thường giống nhau. Phù Tu Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không chút do dự lần nữa đánh ra một giọt máu huyết. Loáng thoáng màu bạc đại môn rốt cục rõ ràng hẳn lên, chỉ ít xuất hiện một cái có thể cho người tiến vào cửa vào. Mạc huynh nhanh chóng đi vào, chúng ta sau này còn gặp lại. Phù Tu Hàn cấp thiết kêu lên, hắn biết một khi tiến vào thánh đạo phù, rất có thể sẽ rất nhiều năm sau này mới ra ngoài, thậm chí là không thể đi ra. Đa tạ Phù Huynh, tương lai có cần ta Mạc Vô Kỵ hỗ trợ địa phương, mời Phù Huynh chỉ để ý nói. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói một câu sau đó, thân hình lóe lên, cả người liền vào hết trong này màu bạc đại môn. Mạc Vô Kỵ mới vừa tiến vào đại môn, này màu bạc đại môn liền biến mất. Phù Tu Hàn thở phào nhẹ nhõm, thánh đạo phù hắn không biết mở ra bao nhiêu lần, hắn mơ hồ cảm giác mỗi lần mở ra thánh đạo phù liền càng thêm gian nan một phần. Nếu mà còn có lần sau, hắn hoài nghi mình có đúng hay không có thể tiếp tục mở ra. Trên thực tế đây cũng là Phù Tu Hàn quyết định rời đi Thiên Phù Sơn, một nguyên nhân là không thủ hộ thánh đạo Phù nữa. Phù tộc dòng chính huyết mạch càng ngày càng loãng là một cái phương diện, còn có một cái khía cạnh khác, Phù Tu Hàn mơ hồ cảm thấy thánh đạo Phù gần cùng Phù tộc không quan hệ. Tiếp qua một vài năm, chỉ sợ cũng coi như là Phù tộc máu huyết cũng không cách nào mở ra thánh đạo Phù. Cho đến lúc này, tại trước mặt thánh đạo Phù, Phù tộc tựa cùng một người đi đường không có bất kỳ khác nhau. Không đợi Phù Tu Hàn hồi thần lại, một tiếng kịch liệt nổ vang hầu như lại đem chung quanh hư không đều xé rách. Lập tức Phù Tu Hàn đờ đẫn thấy trước mắt màu bạc to lớn Phù Ngân Quang bắn ra bốn phía thánh đạo Phù cực kỳ nhanh chóng xoay tròn, khí thế cường đại cùng cuồng bạo khí tức để cho Phù Tu Hàn cảm giác được sau một khắc nơi này sẽ tứ phân ngũ liệt. Không muốn nói Thiên Phù Sơn, coi như là Thiên Phù Sơn một mảnh hư không cũng sẽ bị nghiền ép thành mảnh nhỏ. Không tốt, Phù Tu Hàn dưới trong lòng băng hàn, hắn hoài nghi mình bởi vì đưa vào người không phải là Phù tộc huyết mạch tiến vào thánh đạo Phù tạo thành thánh đạo Phù loại này khí tức cuồng bạo. Mặc dù hắn trong lòng rất là hổ thẹn cảm thấy có lỗi với Mạc Vô Kỵ, nhưng bây giờ với hắn mà nói trọng yếu nhất là lại đem Phù tộc người toàn bộ rời đi. Phù Tu Hàn không có lo lắng nữa, xoay người chạy ra khỏi Phù chủ điện cao giọng nói. Ta dùng Thiên Phù Sơn Phù chủ danh nghĩa hạ lệnh, Phù tộc mọi người lập tức rời đi Thiên Phù Sơn, nơi này gần bị hư không thôn phệ, nhất thiết phải lập tức đi ngay. Không cần Phù Tu Hàn nói. Góc truyện audio.com, chuyện Phù tộc người cũng vậy cảm thấy không đúng. Chẳng những là không gian rung động, các loại quy tắc hỗn loạn, liền là cả Thiên Phù Sơn cũng vậy bắt đầu không ngừng rung động, thật giống như hư không chấn động bình thường giống nhau. Phù Tu Hàn lao ra Thiên Phù Sơn, đã tế xuất một món to lớn vô phách phi thuyền đứng ở Thiên Phù Sơn bên ngoài. Gần vạn phù tộc tu sĩ đều lao ra Thiên Phù Sơn, đi tới bên trên phi thuyền. Mắt thấy Thiên Phù Sơn liền muốn đổ nát, một mảnh hư không liền trực tiếp muốn tán loạn, Phù Tu Hàn nhìn một chút đỉnh Thiên Phù Sơn, cũng chỉ có thể thở dài, khống chế phi thuyền cấp tốc đi xa. Thiên Phù Sơn duy nhất không có ra người tới chỉ có Phù Phi Diêm bị Mạc Vô Kỵ phế bỏ tu vi, không ai đi hỗ trợ, hắn căn bản cũng không có năng lực nhanh chóng lao tới. Một tiếng kinh khủng hư không nổ tung vang lên, bao gồm Phù Tu Hàn ở bên trong, hết thảy phù tộc tu sĩ đều nghe rõ ràng. Không gian chung quanh cấp tốc đổ sập xuống, xa xa Thiên Phù Sơn tại kinh khủng sụp xuống cùng không gian xé rách bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả Phù Tu Hàn phi thuyền, cũng vậy bị lan đến, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Phù chủ, đây là có chuyện gì? Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Phù tộc ngoại trừ Phù Tu Hàn bên ngoài, duy nhất một người tiên đế lão giả đi tới kinh hãi không thôi hỏi. Phù Tu Hàn nhìn này biến mất Thiên Phù Sơn, thở dài nói. Tuy rằng hấp tấp một chút tốt xấu cũng hạ quyết tâm cho ta. Chúng ta bây giờ đi thiên ngoại thiên vũ trụ, nơi đó mới là địa phương chúng ta sinh tồn. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào thánh đạo Phù cũng cảm giác được không đúng, trước hắn suy đoán thánh đạo Phù chỉ là một nguy hiểm thế giới mà thôi, thật giống như này bí cảnh bình thường giống nhau. Vừa tiến vào sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn nghĩ lầm rồi. Không gian chung quanh một mặt mù mịt căn bản là nhìn không thấy bầu trời cùng mặt đất cũng vậy nhìn không thấy bất luận cái gì có thể tồn tại đồ đạc. Hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là không gian này sau khi hắn đi tới, liền bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Dù cho Mạc Vô Kỵ có phong độn thuật có thể tại đây vặn vẹo trong không gian tránh né, hắn cũng biết căn bản cũng không phải là kế lâu dài. Thời gian dài, vặn vẹo không gian xác định vững chắc có thể đưa hắn xé rách trở thành mảnh vụn. Phốc, một đạo xé rách đau đớn từ Mạc Vô Kỵ bắp đùi xẹt qua, Mạc Vô Kỵ bắp đùi thịt đã thiếu một tảng lớn. Dù cho Mạc Vô Kỵ sẽ không muốn tiến vào bất hủ giới, lại sợ bất hủ giới cũng sẽ bị vặn vẹo không gian hủy diệt, lúc này hắn cũng vậy chỉ có thể tiến vào bất hủ giới. Thảo nào Phù Tu Hàn nói tiến vào thánh đạo Phù cửu tử nhất sinh, ở nơi này là cửu tử nhất sinh. Đây rõ ràng là thập chết vô sinh. Không đúng, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến Phù Tu Hàn nói Phù Phi Diêm cũng vậy tiến vào qua thánh đạo Phù. Phù Phi Diêm bản lĩnh Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đích thật là một cường giả. Bất quá muốn nói Phù Phi Diêm so với hắn còn mạnh hơn, này Mạc Vô Kỵ chính bản thân cũng không tin. Nếu Phù Phi Diêm không có hắn mạnh, vì sao Phù Phi Diêm có thể ở bên trong này sống sót? Lẽ nào Phù Phi Diêm sau khi đi vào nguy hiểm căn bản cũng không phải là loại này kinh khủng không gian vặn vẹo. Đại gia có muốn hay không ta đem Hồng Mông sinh tức rời qua đến. Xúy Hoa thấy Mạc Vô Kỵ bị thương lần nữa tiến vào bất hủ giới, nhanh chóng hớt ha hớt hải chạy tới. Nhanh đi tu luyện, Mạc Vô Kỵ, góc truyện audio.com, không vui nói, hắn điểm ấy thương thế cũng cần Hồng Mông sinh tức vậy hắn cái này luyện thể thân thể cũng quá không đáng giá. Súy Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một bên tu luyện đại hoang, cũng chỉ có thể tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện. Đối với Súy Hoa mà nói, rất khó chịu chuyện chính là tu luyện. Chỉ cần không tu luyện, làm chuyện gì đều có thể. Không nghĩ tới hắn thăng cấp tới rồi thất cấp thiên yêu thú, còn phải tu luyện. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ cẩn thận thẩm thấu ra ngoài, phát hiện phía ngoài không gian vẫn như cũ đang không ngừng vặn vẹo, hắn thật giống như không cẩn thận lại đem một điểm hỏa tinh vứt xuống to lớn trong chảo dầu bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ lắc đầu triệt để hơi thở đi ra tâm tư. Cũng may hắn bất hủ giới rất nhỏ, vặn vẹo không gian có thể lại đem bất hủ giới cuốn chung quanh tán loạn, lại không thể thực sự xé rách hắn bất hủ giới. Tuy thiện chính bản thân mới vừa mạng nhỏ sẽ không có, Mạc Vô Kỵ vẫn không có hoài nghi phù tu hàn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết phù tu hàn cùng phù phi diêm là hai loại người. Hắn tiến vào thánh đạo phù sau đó, phát sinh loại tình huống này, khẳng định cùng phù tu hàn không có quan hệ, rất có thể phù tu hàn chính bản thân cũng không biết. Cách chương.